Như vậy, các loại vũ khí mới này là phương tiện quan trọng bảo đảm cho sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến, và về sau cũng đảm bảo cho sự thắng lợi của các nước phương Tây trong việc chinh phục thuộc địa. 6. La Mã, sự ra đời của đạo Tin Lành. Một nhỏ, vài nét về Giáo hội Thiên Chúa trước cuộc cải cách tôn giáo. Thời Trung Đại, Giáo hội Thiên Chúa là một thế lực phong kiến lớn ở Tây Âu. Giáo hội Thiên Chúa có hệ thống tổ chức rất chặt chẽ. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của giáo hội là Tòa Thánh La Mã, do Giáo Hoàng đứng đầu. Ở các nước đều có giáo hội quốc gia trực thuộc Tòa Thánh La Mã. Trong hàng giáo phẩm có hệ thống cấp bậc rất rõ rệt. Cao nhất là Giáo Hoàng, tiếp đến là Hồng Y Giáo Chủ, Tổng Giám Mục, Linh Mục. Trừ chức Giáo Hoàng do Hội đồng Hồng Y bầu ra, các giáo phẩm khác đều do bổ nhiệm. Giáo hội có thế lực kinh tế rất hùng hậu. Giáo hội có rất nhiều ruộng đất ở các nước. Trên cơ sở ấy, các nhà thờ và tu viện cũng bóc lột nông dân như những lãnh chúa phong kiến thế tục. Bên cạnh địa tô, nông dân còn phải nộp thuế 1/10 cho giáo hội. Ngoài ra, giáo hội còn bán ảnh thánh và các thánh tích kỳ lạ, bán giấy miễn tội, tổ chức các lễ hội, khuyến khích tín đồ đến La Mã hành hương để tăng thêm thu nhập. Nhờ có nguồn tài chính dồi dào, giáo hội đã xây dựng nhiều nhà thờ đồ sộ nguy nga và được trang hoàng lộng lẫy. Các giáo sĩ, nhất là các giáo sĩ cấp cao, thường sống rất giàu sang. Hơn thế nữa, họ thường không giữ đúng quy chế cấm dục của giáo hội. Dựa vào uy tín tôn giáo, khi mà các quốc vương của các nước Tây Âu cũng là tín đồ, Giáo hội Thiên Chúa đã chỉ huy được chính quyền thế tục của nhiều nước phương Tây. Từ cuối thế kỷ 11, Giáo hoàng Gregorius VII 1073-1085 đã nêu ra nguyên tắc Giáo hội La Mã do Chúa Trời sáng lập nên tuyệt đối không có sai lầm. Quyền uy của Giáo hoàng bao trùm cả thế giới. Vị trí của Giáo hoàng không những cao hơn chính quyền của các vua, mà Giáo hoàng còn có quyền phế truất các vua. Do vậy, một số quốc vương Tây Âu đã phải khuất phục trước thế lực của Giáo hoàng. Giáo hội còn là một thế lực lũng đoạn về tư tưởng, ngăn cản sự phát triển của văn hóa, nhất là của khoa học tự nhiên. Mọi biểu hiện của tư tưởng tiến bộ nhưng trái với kinh thánh đều bị cấm đoán. Tóm lại, đến đầu thế kỷ 16, khi chủ nghĩa tư bản đã ra đời, giai cấp tư sản đã xuất hiện ở Tây Âu, Giáo hội Thiên Chúa vẫn là chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến và là lực lượng cản trở sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Hai nhỏ, các phong trào cải cách tôn giáo và sự ra đời của đạo Tin Lành. Từ thế kỷ 14, Wycliffe 1320-1380, một giáo sĩ và là giáo sư trường đại học Oxford ở Anh, đã từng đề xướng cải cách tôn giáo, phủ nhận vai trò của giáo hoàng, đề nghị chính phủ quốc hữu hóa ruộng đất của giáo hội. Đến đầu thế kỷ 15, Ian Hood 1369-1415, hiệu trưởng trường đại học Praha, Séc, cũng vận động cải cách giáo hội. Tư tưởng của ông cũng tương tự như Wycliffe, nhưng có phần mạnh dạn hơn, như cực lực chống việc bán giấy miễn tội và trần sự phóng đãng của các giáo sĩ cấp cao. Vì vậy, năm 1415, ông bị hội nghị tôn giáo ở Constance, Đức, xử thiêu. Cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16, ở Đức cũng có một số người như Frommer 1467-1536, Huthen 1488-1523, vân vân, viết nhiều tác phẩm để vạch trần sự giả dối, tham lam, ngu dốt của các giáo sĩ. Đến đầu thế kỷ 16, phong trào cải cách tôn giáo chính thức diễn ra ở ba nơi: Đức, Thụy Sĩ và Anh. A nhỏ, phong trào cải cách tôn giáo ở Đức. Người đề xướng cải cách tôn giáo ở Đức là Martin Luther giáo sư thần học ở trường đại học Wittenberg năm 1517 với lý do cần tiền để chữa nhà thờ Saint Pierre ở La Mã. Giáo hoàng Leo X 1513-1521 đã cử các giáo sĩ đi bán giấy miễn tội khắp nơi ở Đức. Một giáo sĩ đã rêu rao rằng ai muốn cứu linh hồn người nào đó ở địa ngục thì hãy bỏ tiền vào hòm bạc. Khi tiếng những đồng tiền vừa kêu lan can dưới đáy hòm thì linh hồn người đó lập tức bay lên thiên đường. Nhân khi quần chúng nhân dân đang căm ghét việc bán giấy miễn tội, ngày 31 tháng 10 năm 1517, Luther giáng bản Luận Cương 95 điều ở trước cửa nhà thờ của trường đại học Wittenberg. Bản luận cương này cùng những tác phẩm khác sau đó đã thể hiện quan điểm cải cách tôn giáo của Luther với những nội dung chủ yếu sau đây. Chỉ có lòng tin vào Chúa mới cứu vớt được linh hồn. Do đó, chỉ cần thành tâm sám hối thì sẽ được xóa bỏ mọi tội lỗi. Còn việc bán giấy miễn tội chỉ là một trò lừa bịp. Vả lại, việc đó làm cho con người càng tồi tệ vì họ đã được bảo đảm không bị trừng phạt. Căn cứ của lòng tin vào Chúa là Kinh Phúc Âm. Còn các sắc lệnh của giáo hoàng, các quyết nghị của các hội nghị, tôn giáo đều không phải là cơ sở thực sự của lòng tin. Chủ trương thành lập giáo hội rẻ tiền, tức là giáo hội đơn giản, không chiếm hữu nhiều ruộng đất, không có hệ thống cấp bậc phức tạp, không có các nghi lễ xa hoa phiền phức, không thờ các thánh, không thờ ảnh tượng, không quỳ lạy và không làm dấu, vân vân. Về mặt chính trị, Luther chủ trương dựa vào hoàng đế Đức và các vương hầu, khuyên các tín đồ phải phục tùng chính quyền của giai cấp phong kiến. Sau khi Luther phát động cải cách tôn giáo, ở Đức đã diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa nông dân với phong kiến thế tục và giáo hội, giữa tôn giáo và cụ giáo. Mãi đến năm 1555, địa vị hợp pháp của tôn giáo Luther mới được công nhận. Tân giáo Luther được truyền bá ở Bắc Đức, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, ở các nước châu Âu khác như Ba Lan, Hungary, Anh, Pháp. Tân giáo Luther cũng có khá nhiều tín đồ. B nhỏ, cải cách tôn giáo ở Thụy Sĩ. Cải cách tôn giáo ở Thụy Sĩ đầu tiên do Ulrich Wingry 1484-1531, một giáo sĩ ở châu Zurich, lãnh đạo từ năm 1518. Tư tưởng tôn giáo của Wingry cũng tương tự như Luther, nhưng về mặt chính trị, ông tán thành chế độ Cộng hòa. Năm 1529, giữa châu Durit và các châu rừng núi, các châu chống cải cách tôn giáo đã diễn ra một cuộc chiến tranh năm 1531. Durit bị thất bại, bản thân Wingry cũng bị tử trận. Màn thứ nhất của cuộc cải cách tôn giáo tạm thời kết thúc. Sau khi Durit thất bại, Geneva trở thành trung tâm mới của phong trào cải cách tôn giáo ở Thụy Sĩ. Người lãnh đạo của cải cách tôn giáo lần này là Jan Calvin 1519-1564, một người Pháp đến Geneva năm 1536 và đến năm 1541 thì trở thành người đứng đầu về tôn giáo và chính trị ở Geneva. Hạt nhân của học thuyết Calvin là thuyết định mệnh. Calvin cho rằng số phận của mỗi người hoàn toàn do Chúa Trời quyết định. Sở dĩ số phận con người được định sẵn như vậy là vì khi sáng tạo thế giới, Chúa Trời đã chia loài người thành hai loại là dân chọn lọc và dân vứt bỏ. Dân chọn lọc được sống sung sướng và sau khi chết thì được cứu vớt, tức là được lên thiên đường. Còn dân vứt bỏ thì phải chịu cảnh khổ cực và sẽ bị đày đọa ở địa ngục. Như vậy, Calvin đã phủ nhận các hình thức miễn tội của giáo hội Thiên Chúa, phủ nhận vai trò của tầng lớp giáo sĩ và tác dụng của các nghi thức lễ bái phiền phức của đạo Thiên Chúa. Giáo hội Calvin được tổ chức theo nguyên tắc dân chủ. Đơn vị cơ sở của giáo hội là các công xã tân giáo. Những người phụ trách mọi công việc trong công xã là mục sư và các trưởng lão. Giáo hội trung ương do hội nghị đại biểu tôn giáo cả nước được triệu tập định kỳ, bầu ra gồm 5 mục sư và 12 trưởng lão. Thế là dưới sự lãnh đạo của Calvin, cuộc cải cách tôn giáo ở Geneva đã thành công, và Geneva trở thành trung tâm của phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu. Tại đây đã thành lập một học viện tân giáo để đào tạo các nhà truyền đạo, rồi từ đó họ được phái đến tất cả các nước châu Âu để hoạt động. Vì vậy, lúc bấy giờ, Geneva được gọi là La Mã của tân giáo. Kết quả, từ Thụy Sĩ, tân giáo Calvin đã nhanh chóng truyền bá ở nhiều nước, nhất là những nơi có nền công thương nghiệp phát triển như Pháp, Anh, đặc biệt là Nederland, tức Hà Lan, Bỉ sau này. C nhỏ, cải cách tôn giáo ở Anh. Đầu thế kỷ 16, chủ nghĩa tư bản ở Anh đã phát triển khá mạnh, mà giáo hội Thiên Chúa thì trở thành lực lượng cản trở của phát triển đó. Trong các tầng lớp xã hội, tầng lớp quý tộc rất thèm muốn đất đai của giáo hội. Giai cấp tư sản thì muốn có một giáo hội rẻ tiền để đỡ phải cống nạp tốn kém cho tòa thánh La Mã. Trong khi đó, vua Anh là Henry VIII, 1509-1547, muốn ly hôn với vợ là Catherine, công chúa Tây Ban Nha, nhưng giáo hoàng không đồng ý. Dựa vào sự ủng hộ của các tầng lớp có thế lực ở Anh, năm 1534, Henry VIII ra sắc lệnh về quyền tối cao. Qua đó, Henry VIII được quyền ly hôn không cần sự chấp thuận của giáo hoàng. Tiếp đó, Henry VIII tuyên bố cắt đứt quan hệ về tôn giáo với La Mã, thành lập giáo hội riêng của Anh do ông đứng đầu gọi là Anh Giáo. Giáo lý, lễ nghi và các giáo phẩm của Anh Giáo vẫn giống như đạo Thiên Chúa, nhưng các giáo phẩm do vua Anh bổ nhiệm, ruộng đất và tài sản của giáo hội Thiên Chúa bị tịch thu. Như vậy, Anh Giáo chỉ là một hình thức trung gian giữa tân giáo và đạo Thiên Chúa. Những biện pháp cải cách tôn giáo nửa vời của Henry VIII không làm cho giai cấp tư sản thỏa mãn. Trong khi đó, tân giáo Calvin, một loại tôn giáo cải cách triệt để hơn nhiều, đang truyền bá ở Tây Âu. Vì vậy, giai cấp tư sản Anh đã tiếp thu tân giáo Calvin và gọi tôn giáo mới này là Thanh Giáo, nghĩa là tôn giáo trong sạch, Puritanism. Tín đồ Thanh Giáo xóa bỏ hết những tàn dư của đạo Thiên Chúa, đơn giản hóa các nghi lễ, đồng thời họ cắt đứt quan hệ với Anh Giáo, thành lập ra giáo hội riêng, đứng đầu là các trưởng lão do các tín đồ bầu ra. Tóm lại, trong nửa đầu thế kỷ thứ 16, ở Tây Âu đã xuất hiện nhiều loại tôn giáo cải cách. Các loại tôn giáo này có những chỗ khác nhau, nhưng đều giống nhau ở những điểm chính sau đây. Chỉ tin vào Kinh Thánh, trong đó chủ yếu là Kinh Phúc Âm. Đơn giản hóa các nghi lễ, không thờ ảnh tượng, không thờ mẹ Maria, không lệ thuộc giáo hoàng và tòa thánh La Mã, bỏ chế độ độc thân cho các mục sư, tín đồ được tham gia quản lý giáo hội. Do các tôn giáo này chủ yếu tin vào Kinh Phúc Âm nên được gọi chung là tôn giáo Phúc Âm. Chữ Phúc Âm có nghĩa là tin mừng, tin lành, nên người ta gọi loại tôn giáo này là đạo Tin Lành. Tóm lại, từ đầu thế kỷ thứ 5 đến đầu thế kỷ 14, nền văn minh phương Tây đã bị thụt lùi rất nhiều so với văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. Nhưng từ thế kỷ 14 về sau, cùng với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, ở phương Tây đã có sự thay đổi mới về tư tưởng. Trên cơ sở đó, các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật đã phát triển nhảy vọt, làm đà cho các nước châu Âu vươn tới nền văn minh cận hiện đại. Chính vì vậy, Engels nói, khoa học tự nhiên cận đại ấy, cũng như toàn bộ lịch sử cận đại bắt đầu từ cái thời kỳ vĩ đại mà chúng ta, những người Đức, gọi là cải cách tôn giáo, và người Pháp thì gọi là thời kỳ phục hưng, còn người Ý thì gọi là Cinquecento. Chú thích: Marc Engels, tuyển tập, tập 2, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1962, trang 87. Cinquecento là 500, tức là năm thứ 500 của thiên kỷ 2. Hết chú thích. 7. La Mã, sự tiếp xúc giữa các nền văn minh. Một nhỏ, thời cổ đại. Thời cổ đại ở phương Đông và phương Tây đã xuất hiện những nền văn minh rất rực rỡ, và ngay từ thời bấy giờ đã diễn ra sự tiếp xúc văn minh giữa hai khu vực. Từ khoảng thế kỷ 11 trước công nguyên, người Phoenicia đã đi lại buôn bán khắp vùng địa Trung Hải, đã chiếm được nhiều đất đai ở đây làm thuộc địa. Do sự tiếp xúc đó, vào khoảng thế kỷ 9, 8 trước công nguyên, người Hy Lạp đã học tập hệ thống chữ cái của Phoenicia để đặt ra chữ Hy Lạp. Và về sau, từ chữ Hy Lạp đã phát triển thành chữ Slav và chữ Latin. Thế kỷ 6 trước công nguyên, một số nhà khoa học Hy Lạp cổ đại như Thales, Pythagore đã đi du lịch Lưỡng Hà, Ai Cập, do đó đã tiếp thu được nhiều thành tựu toán học của những nước này. Trên cơ sở đó đã phát triển thành định lý về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông. Thế kỷ 5 trước công nguyên, nhà sử học Hy Lạp Herodot cũng đã từng đi du lịch nhiều nơi ở phương Đông, do vậy đã biên soạn được một số tác phẩm về lịch sử của Assyria, Babylon, Ai Cập. Những tư liệu lịch sử mà Herodot ghi lại được như việc xây dựng kim tự tháp ở Ai Cập cổ đại là vô cùng quý giá. Cuối thế kỷ 4 trước công nguyên, Alexander Macedonia chinh phục phương Đông đến tận miền Tây Bắc Ấn Độ. Sự việc này đã để lại một hậu quả khách quan là đã thúc đẩy sự giao lưu về kinh tế văn hóa giữa hai khu vực. Sau khi đế quốc Macedonia tan rã, trên đất đai mà Alexander chinh phục được ở Tây Á và Đông Bắc Châu Phi đã hình thành các quốc gia như Ai Cập của vương triều Ptolemy, Sini của vương triều Seleucus, Pergamon của Parthia, Bactria mà lịch sử gọi là những nước Hy Lạp hóa, và giai đoạn lịch sử từ khi Alexander bắt đầu chinh phục phương Đông năm 334 trước công nguyên đến khi Ai Cập bị biến thành một tỉnh của La Mã năm 30 trước công nguyên, gọi là thời kỳ Hy Lạp hóa. Trong thời kỳ này, quan hệ buôn bán giữa phương Đông và phương Tây càng được đẩy mạnh. Trong quá trình chinh phục, Alexander đã lập nhiều cứ điểm quân sự. Về sau, một số trong đó đã phát triển thành những thành thị, mà trước hết phải kể đến thành phố Alexander ở Ai Cập. Alexander là kinh đô của Ai Cập thời vương triều Ptolemy, đồng thời là một thương cảng quốc tế. Ở đây có hải cảng thiết bị tốt, đặc biệt có ngọn tháp hải đăng xây bằng đá hoa trắng, cao 12 mét. Hải đăng thắp suốt đêm, ánh sáng chiếu xa 40 km. Tháp hải đăng này được coi là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Alexandria còn là một trung tâm văn hóa quan trọng. Ở đây có một thư viện lớn có gần 500.000 quyển sách chép tay. Nhiều học giả các nước đã tập trung về đây nghiên cứu giảng dạy, trong đó tiêu biểu là nhà toán học Euclid. Ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp đối với phương Đông còn thể hiện rõ rệt ở mặt nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. Thậm chí, tại nước Ấn Độ xa xôi, các tượng Phật được tạo nên trong thời kỳ muộn hơn một ít cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt của nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp. Ngược lại, phương Tây đã tiếp thu nhiều kiến thức về toán học và thiên văn học của phương Đông, đặc biệt là phép làm lịch. Sau khi ở Ai Cập về, năm 45 trước công nguyên, người đứng đầu nhà nước La Mã là Caesar. Caius Julius Caesar đã mời nhà toán học và thiên văn học Ai Cập là Sosigen dựa vào lịch Ai Cập để cải cách lịch của La Mã. Lịch mới của La Mã mang tên Caesar, gọi là lịch Julian. Mỗi năm có 365 ngày, 1/4, cứ 4 năm nhuận một ngày. Lịch Julian được sử dụng phổ biến ở phương Tây trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, mỗi năm lịch Julian dài hơn năm mặt trời 11 phút. Do đó, đến năm 1582, lịch chậm mất 10 ngày. Để chỉnh lại lịch, Giáo hoàng Gregorius XIII ra lệnh cho lịch nhảy 10 ngày. Tiếp sau ngày thứ năm, 4 tháng 10 năm 1582 là ngày thứ sáu, 15 tháng 10 năm 1582 Lịch mới điều chỉnh này gọi là lịch Gregorian. Đây là loại lịch thông dụng trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, lịch này nay cũng đã nhanh 3 ngày rồi. Ngoài khu vực Tây Á và Bắc Phi, phương Tây còn tiếp xúc với văn minh Trung Quốc. Từ sớm, Trung Quốc đã dệt được nhiều loại lụa đẹp, được cư dân nhiều nước ưa chuộng. Do vậy, khoảng thế kỷ 2 trước công nguyên đã hình thành một con đường thông thương xuất phát từ vùng Trường An, kinh đô của Trung Quốc, đi qua Trung Á và Tây Á, rồi đến bờ đông Địa Trung Hải, gọi là con đường tơ lụa. Từ đó, hàng hóa được tiếp tục chuyển sang phía Tây. Seiya thường mặc áo dài bằng lụa Trung Quốc và được coi là hết sức sang trọng. Hai nhỏ, thời Trung Đại. Trong thời kỳ này, qua các hoạt động như buôn bán, du lịch, chiến tranh, đặc biệt là do phát triển địa lý, sự tiếp xúc văn minh giữa phương Đông và phương Tây càng phát triển. Vai trò của người Ả Rập. Nước Ả Rập bắt đầu thành lập từ thế kỷ thứ 7, nhưng đến thế kỷ thứ 8, Ả Rập trở thành một đế quốc rộng lớn có lãnh thổ bao gồm đất đai của 3 châu Á, Phi, Âu, trải dài từ lưu vực sông Ấu đến Tây Ban Nha. Vị trí địa lý đó đã có vai trò quan trọng trong việc làm cho Ả Rập trở thành một trung tâm văn minh quan trọng của thế giới Trung Đại, đồng thời làm cho Ả Rập trở thành cái cầu nối liền giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Âu. Chính lái buôn Ả Rập đã giữ vai trò chủ yếu trong việc đưa sang Tây Âu nhiều sản phẩm quý giá của phương Đông như vải, lụa, hương liệu, vân vân. Đặc biệt, người Ả Rập cũng là kẻ đã truyền sang Tây Âu chữ số Ấn Độ và các phát minh về giấy, nghề in, thuốc súng và la bàn của Trung Quốc. Ngoài ra, lúc đầu, qua việc phiên dịch nhiều tác phẩm của các học giả Hy La cổ đại, người Ả Rập đã học tập được nhiều thành tựu của văn minh phương Tây. Nhưng về sau, Tây Âu đã tiếp thu nhiều kiến thức về đại số học, toán học, sinh học, vật lý học, y học, vân vân của người Ả Rập. Đến đầu thế kỷ 18, tác phẩm Nghìn lẻ một đêm cũng được giới thiệu rộng rãi ở Tây Âu. Sự tiếp xúc văn minh qua phong trào viễn chinh của quân thập tự. Do sự hô hào của giáo hoàng La Mã, từ đầu thế kỷ 11 đến cuối thế kỷ 13, các đoàn kỵ sĩ một số nước Tây Âu với hình cây thánh giá khâu trên áo đã tiến hành 8 cuộc viễn chinh sang phương Đông. Lịch sử gọi là phong trào viễn chinh của quân thập tự, hoặc nói tắt là phong trào thập tự chinh. Những cuộc chiến tranh này đã đem lại rất nhiều thảm họa cho cư dân khu vực phía đông Địa Trung Hải, nhưng cũng góp phần thúc đẩy sự tiếp xúc văn minh giữa hai bộ phận quan trọng của thế giới lúc bấy giờ. Vào thời kỳ này, do sự suy thoái về văn hóa, phương Tây đang lạc hậu hơn phương Đông rất nhiều. Qua phong trào viễn chinh, người Tây Âu đã học tập được một số nghề mới như làm giấy, làm thủy tinh, làm thuốc súng, kỹ thuật tiên tiến trong nghề dệt, nghề luyện kim, học tập được cách trồng một số giống cây mới như lúa, kiều mạch, chanh, dưa hấu, vân vân. Việc truyền bá các thứ đó sang phương Tây một phần là do người Ả Rập truyền sang Tây Ban Nha, một phần do quân thập tự trực tiếp học kinh nghiệm và đưa từ phương Đông về. Ngoài ra, qua tiếp xúc với phương Đông, giai cấp phong kiến Tây Âu đã học tập được nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống hàng ngày như các nghi thức ở cung đình, những cử chỉ tao nhã, cách giao tiếp lịch sự, cách để tóc để sau, cách tắm rửa, vân vân. Thức ăn, quần áo, vũ khí, đồ dùng giờ đây cũng yêu cầu phải ngon lành, đẹp đẽ và cầu kỳ hơn. Ví dụ, thức ăn phải có thêm đồ gia vị, kiếm thì phải khảm đồng và bao phải khảm vàng và ngà voi. Do vậy, đời sống văn hóa trong xã hội Tây Âu đã có một bước tiến rõ rệt. Sự tiếp xúc văn minh qua cuộc hành trình của Marco Polo. Marco Polo 1254-1324 là con của một nhà buôn lớn ở Venezia. Năm 1275, ông đến Trung Quốc, được Hốt Tất Liệt phong làm quan 16 năm. Khi đi, ông đi bằng đường bộ xuyên qua đất đai của đế quốc Mông Cổ. Khi về, ông đi đường biển qua Sumatra. Sau khi về nước, ông gia nhập quân đội, bị bắt làm tù binh 2 năm. Trong thời gian này, ông đã kể lại cuộc hành trình của mình cho một người bạn tù ghi chép. Về sau, tác phẩm ấy được công bố dưới nhan đề Du ký của Marco Polo. Tuy có phần khoác lác, nhưng tác phẩm này đã cung cấp cho người Tây Âu một số hiểu biết về địa lý, con người, sản phẩm, của cải vân vân của các nước phương Đông. Marco Polo đã kể về sự giàu có của Nhật Bản như sau: vàng nhiều vô kể mà không biết dùng để làm gì. Vua có một cung điện lớn, mái lợp bằng vàng ròng. Nền các phòng trong cung thì lát gạch bằng vàng để thay cho các tấm đá. Những cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 mở ra khả năng rộng lớn cho sự tiếp xúc văn hóa giữa các châu lục, hình thành thị trường thế giới và thúc đẩy sự phát triển công thương nghiệp. Chương 7: Sự xuất hiện nền văn minh công nghiệp. Một, La Mã: Điều kiện ra đời của nền văn minh công nghiệp. Một nhỏ: Những kết quả của công cuộc phát kiến địa lý thế kỷ 15. Do nhu cầu mở rộng hoạt động thương mại và nhờ vào những tiến bộ kỹ thuật của ngành hàng hải, từ cuối thế kỷ 15, nhiều nhà thám hiểm Âu Châu đã tìm ra những con đường biển đi sang phương Đông, nơi họ hy vọng sẽ kiếm được nhiều vàng bạc và của cải. Có thể kể đến 3 phát kiến địa lý lớn sau đây. Cuộc hành trình của Vasco da Gama men theo bờ biển châu Phi đến điểm cực Nam, mũi hy vọng, rồi vượt qua Ấn Độ Dương, cập bến Ấn Độ. Những chuyến đi tiếp theo về phía đông đã đến các quần đảo Đông Nam Á, rồi đi vào biển Đông, tới các cảng Trung Hoa và Nhật Bản. Những chuyến vượt đại dương của Christophe Colomb và Vespucci Amerigo đã phát hiện ra lục địa châu Mỹ, khi đó được gọi là Tân Thế Giới, hoặc nhầm lẫn là Tây Ấn Độ. Cuộc thám hiểm của Magellan chẳng những đã đến châu Mỹ mà còn vượt qua Thái Bình Dương để đến quần đảo vùng Đông Nam Á, được đặt tên là Philippines. Từ đây, đoàn thủy thủ trở về châu Âu theo đường đi của Vasco da Gama khi trước. Những chuyến vượt biển trên cùng nhiều cuộc thám hiểm tiếp theo của nhà hoàng hải châu Âu thời đó đã đem lại nhiều kết quả to lớn, vượt xa mục đích ban đầu, có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử loài người. Những phát kiến địa lý lớn diễn ra vào cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 đã tìm ra một lục địa mới là châu Mỹ, một đại dương mà người châu Âu chưa biết, được đặt tên là Thái Bình Dương, mở ra những con đường biển đến các châu lục, thúc đẩy công cuộc thám hiểm và kiếm tìm các vùng đất mới. Nó đem lại những khả năng mới cho sự giao lưu kinh tế và văn hóa, tạo điều kiện cho sự tiếp xúc giữa các nền văn minh thế giới. Đó là thành tựu của ý chí con người và những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cuộc hành trình vòng quanh thế giới đã bác bỏ những lý lẽ sai trái của giáo hội đã từng đưa ra trong các vụ xét xử các nhà khoa học như Bruno, Galilei, và khẳng định giả thuyết về trái đất hình cầu là hoàn toàn đúng đắn. Chân lý khoa học được sáng tỏ, sự kiên trì khám phá bí ẩn của hành tinh và tinh thần sẵn sàng hy sinh của các nhà khoa học để bảo vệ chân lý được loài người ngưỡng mộ. Các nhà khoa học, các nhà thám hiểm đã có cống hiến lớn cho sự phát triển các ngành địa lý, thiên văn, hàng hải, và từ đó mở ra nhiều lĩnh vực nghiên cứu mới trong các ngành khoa học như dân tộc học, nhân học, địa chất học, sinh học, vân vân. Sau những phát kiến địa lý, đã diễn ra những cuộc di chuyển cư dân trên quy mô lớn. Thương nhân vội vã giành giật thị trường và các nguồn nguyên liệu ở các địa bàn mới. Quân đội và quan chức được phái đi xâm chiếm thuộc địa và thiết lập chế độ cai trị thực dân. Dân di thực kéo nhau đến những vùng mới chinh phục để khai phá, tìm vàng và lập nghiệp. Người da đen bị đưa sang châu Mỹ, biến thành nô lệ trong các đồn điền và hầm mỏ. Các nhà truyền giáo mang kinh thánh tới mọi nẻo để mở rộng phạm vi truyền bá của đạo Kitô. Như vậy, những cuộc đi lại của các thương nhân, các nhà truyền giáo, dân di thực, quân lính, nô lệ đã tạo nên sự tiếp xúc giữa các nền văn minh của các châu lục. Người châu Âu tiếp nhận văn minh truyền thống của phương Đông. Người châu Á và châu Phi tiếp cận với trình độ công nghệ cao hơn của người châu Âu. Ở Âu Mỹ, dần dần hình thành nền văn minh rất đa dạng do sự hòa hợp giữa các yếu tố văn hóa của người Âu, người Phi và người bản địa. Đặc biệt là sự phát hiện ra nền văn minh vốn có từ lâu đời ở châu Mỹ, được gọi là văn minh tiền Cô Long, mà trước đây châu Âu chưa biết đến. Ở đó có ba tộc người chính là Maya, Aztec và Inca. Người Maya và Aztec là chủ nhân của lãnh thổ Mexico ngày nay, có nền văn minh lâu đời và trình độ cao. Họ đã sớm có nhà nước, xây dựng nhiều thành thị và lâu đài bằng đá, nhiều lễ đường nguy nga. Người dân biết làm ruộng bậc thang với hệ thống tưới nước khá hoàn chỉnh. Họ chế tạo nhiều đồ mỹ nghệ tinh xảo, nhiều đồ thêu, đồ dệt. Họ có nền văn hóa độc đáo, chữ viết riêng và tôn giáo riêng. Người Inca là chủ nhân của lãnh thổ Peru ngày nay. Kinh tế căn bản là nông nghiệp, tổ chức xã hội thành những công xã nông thôn. Nhiều công trình kiến trúc bằng đá đồ sộ có dáng hình và cấu tạo giống như kim tự tháp ở Ai Cập. Họ có chữ viết và tôn giáo riêng. Kết quả tất nhiên của những cuộc di dân là sự tăng cường giao lưu văn hóa giữa cư dân các châu lục, giữa các dân tộc, trao đổi về giống cây trồng, cacao, thuốc lá, cà phê, chè, khoai tây, kỹ thuật sản xuất, nông nghiệp, thủ công nghiệp, các hình thức sinh hoạt văn hóa, lễ hội, phong tục, các điệu múa, nhạc, vân vân. Một số ngôn ngữ châu Âu được sử dụng trong các thuộc địa như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp. Các tôn giáo được truyền bá rộng rãi trên nhiều nước, đặc biệt là sự lan truyền của đạo Kitô. Hoạt động thương mại nhộn nhịp, các thành thị trở nên sầm uất. Việc buôn bán được mở rộng trên phạm vi thế giới. Thương nhân châu Âu chuyên chở hàng hóa công nghiệp, len dạ, vải lụa, rượu vang, đồ mỹ phẩm vân vân sang bán ở các thị trường châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và mua từ những nơi đó các loại sản phẩm địa phương: gạo, bông, thuốc lá, hồ tiêu, cacao, cà phê, hương liệu trở về châu Âu. Do những hoạt động trên, dần dần hình thành các tuyến đường thương mại nối liền châu Âu, châu Phi, châu Á và tạo nên tam giác mậu dịch Đại Tây Dương giữa châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Nếu trước đây hoạt động thương mại chỉ thu hẹp trong từng quốc gia hay từng khu vực, thì nay đã mở rộng thành thị trường thế giới. Những hoạt động giao lưu kinh tế giữa các quốc gia, các khu vực được đẩy mạnh. Nhiều công ty thương mại lớn được thành lập: công ty Đông Ấn, công ty Tây Ấn của Hà Lan, của Anh, của Pháp. Chẳng những được hưởng độc quyền buôn bán mà còn được cử quân đội và viên chức để tổ chức bộ máy cai trị ở địa phương. Nhiều thành phố và trung tâm thương mại xuất hiện. Do khai thác, buôn bán và cướp bóc, vàng chảy về châu Âu ngày càng nhiều đã gây nên cuộc cách mạng giá cả. Vàng bạc được tung ra để mua bán hàng hóa, làm cho giá cả tăng nhanh, đem lại nhiều lợi nhuận cho thương nhân và nhà sản xuất, kích thích quá trình tích lũy nguyên thủy cơ bản. Nhờ đó, thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển rất nhanh, tạo tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Công cuộc thám hiểm các vùng đất mới cũng làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen và chế độ thực dân tàn bạo. Người châu Phi trở thành một món hàng bị đem bán ở châu Mỹ và là nguồn sức lao động quan trọng trong các đường điền, hầm mỏ và công trường ở châu Mỹ. Các đoàn thám hiểm biến nơi vừa phát hiện thành thuộc địa để khai thác và bóc lột, thiết lập chế độ thực dân. Bồ Đào Nha chiếm một số vùng ven biển châu Phi, vùng Goa của Ấn Độ và Brazil. Tây Ban Nha chiếm vùng Trung Nam Mỹ và Philippines. Anh và Pháp xâu xé châu Phi, châu Á và nhiều đảo trên Thái Bình Dương. Đây mới là bước khởi đầu cho quá trình xâm lược và chiếm đóng thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây kéo dài hàng trăm năm sau. Các quốc gia châu Âu thường khoe khoang rằng họ đã tiến hành công cuộc khai hóa văn minh trong những xứ sở lạc hậu, không phủ nhận những hậu quả khách quan của việc lôi cuốn các vùng xa xôi vào quỹ đạo kinh tế tư bản. Nhiều công trình mới được xây dựng phục vụ hoạt động thương mại, nhưng việc đó không xuất phát từ mục đích phục vụ nhân dân, địa, mà chỉ là tạo những phương tiện thuận lợi cho sự bóc lột và cai trị của bọn thực dân. Nạn buôn bán nô lệ và chế độ thực dân tạo nên áp bức bóc lột rất dã man, được coi như những vết nhơ trong lịch sử văn minh của loài người. Nhìn chung, các nhà thám hiểm đường biển thế kỷ 15-16 đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền văn minh nhân loại, mở rộng sự giao lưu kinh tế và văn hóa trên phạm vi thế giới, tạo tiền đề cho những biến đổi sâu sắc trong nền kinh tế xã hội, đẩy nhanh sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Sự tiếp xúc giữa những nền văn minh của loài người là những thành tựu vĩ đại của trí sáng tạo và tinh thần quả cảm, nhưng cũng thấm đầy máu và nước mắt. Nó thúc đẩy lịch sử có những bước tiến dài trước đó không tưởng tượng nổi, song cũng để lại không ít hậu quả đau khổ cho một phần nhân loại mà nhiều thế hệ sau vẫn không ngừng khắc phục. Hai nhỏ, thắng lợi của phong trào cách mạng tư sản thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Sự hình thành thị trường trên quy mô thế giới đã tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia, trước hết là các nước hai bên bờ Đại Tây Dương, dẫn đến phong trào cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những nước đi đầu trong công cuộc phát kiến địa lý, đã có một thời thịnh vượng nhờ mối giao lưu thương mại với phương Đông, chiếm đất khai phá thuộc địa và buôn bán nô lệ ở Trung Nam Mỹ, châu Mỹ và châu Phi. Nhưng chỉ trong vài thế kỷ sau, cả hai nước dần dần phải lùi bước trước sự phát triển nhanh chóng của Hà Lan, Anh và nhiều nước Âu Mỹ khác. Thương nhân Hà Lan với những mặt hàng cổ truyền là len dạ và các sản phẩm chăn nuôi cùng đoàn thương thuyền hùng mạnh đã chiếm được ưu thế trên mặt biển. Nhu cầu mở rộng hoạt động thương mại đã thúc đẩy tầng lớp thị dân tiến hành cuộc đấu tranh chống ách thống trị của nền quân chủ Tây Ban Nha, thành lập nhà nước Cộng hòa độc lập mang tính chất tư sản đầu tiên trong lịch sử, 1581. Song, sự chuyển biến sâu sắc đã thực sự diễn ra ở nước Anh với cuộc cách mạng tư sản do Oliver Cromwell lãnh đạo giữa thế kỷ 17, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hóa. Nước Anh bước vào thời kỳ tích lũy nguyên thủy với sự hình thành chế độ trang trại với tầng lớp trại chủ sản xuất nông phẩm nhằm cung cấp hàng hóa cho thị trường trong nước và thế giới. Kinh tế trang trại phù hợp với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, có nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu về nguyên liệu cho công nghiệp, lương thực cho thành phố và nhân công cho nhà máy. Cuộc cách mạng nông nghiệp ấy chẳng những làm tăng sản lượng, mà còn làm thay đổi tính chất của nền kinh tế tự nhiên ở nông thôn thành kinh tế hàng hóa, gắn liền với sự biến động của thị trường bên ngoài. Nhưng nó cũng gây nên hậu quả tai hại là đẩy ra khỏi ruộng đất một số đông nông dân, tạo nên một làn sóng di cư ra thành phố. Trong đó, một bộ phận trở thành công nhân, còn nhiều người phải rời bỏ quê hương đi sang Bắc Mỹ tìm kế sinh nhai. Việc di dân sang Bắc Mỹ cùng với cuộc chinh phục Ấn Độ và sự phát hiện châu Úc đã mở ra cho nước Anh một địa bàn hoạt động rộng lớn, tạo nên một tiềm năng kinh tế mạnh mẽ, dần dần vượt qua các đối thủ cạnh tranh để vươn lên hàng đầu. Làn sóng nhập cư của người Anh và nhiều người Âu khác vào Bắc Mỹ đã biến vùng lãnh thổ ven bờ Đại Tây Dương thành 13 xứ thuộc địa của nước Anh. Quá trình khai khẩn vùng đất mới của ba cộng đồng cư dân đến từ châu Âu, châu Phi và thổ dân, thường được gọi là người Indian, trong gần hai thế kỷ 17-18 đã dần dần tạo thành một dân tộc có lãnh thổ, ngôn ngữ, kinh tế, văn hóa và tâm lý chung, muốn tách khỏi hệ thống cai trị của chính phủ London. Cuộc đấu tranh giải phóng khỏi chế độ thực dân Anh giữa thế kỷ 18 do Washington lãnh đạo đã đem lại thắng lợi cho nhân dân Bắc Mỹ. Bản tuyên ngôn độc lập 1776 lần đầu tiên nêu lên những nguyên tắc cơ bản về quyền con người và quyền công dân. Sự thành lập nhà nước liên bang Mỹ đã tạo nên một quốc gia tư sản, một thị trường đầy sức hấp dẫn và cũng sẽ là một đối thủ đáng kể trên thương trường quốc tế. Cuộc cách mạng Pháp của thế kỷ 18 đã gây nên một chuyển động mạnh mẽ và căn bản chẳng những đối với nước Pháp mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều nước châu Âu. Cuộc đấu tranh lật đổ nền quân chủ chuyên chế cùng những biện pháp triệt để xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản Pháp phát triển nhanh, vươn ra thị trường thế giới, mở rộng phạm vi thuộc địa và trở thành kẻ kình địch hàng đầu của nước Anh. Như vậy, sự ra đời của các quốc gia tư bản chủ nghĩa và cuộc chạy đua giành giật thị trường thế giới đã thúc đẩy việc sản xuất tăng nhanh về năng suất và nâng cao về chất lượng. Thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của công thương nghiệp tạo nên tiền đề về cơ sở vật chất cũng như về môi trường chính trị cho bước chuyển sang một thời kỳ mới trong lịch sử sản xuất, bước sang một nền văn minh mới của nhân loại. Ba nhỏ, những thành tựu về cải tiến kỹ thuật trong ngành dệt ở Anh. Trong cuộc cạnh tranh trên thị trường, các nhà doanh nghiệp ngoài việc tăng cường bóc lột công nhân đều tìm cách cải tiến kỹ thuật vì đó là phương pháp tăng năng suất lao động một cách cơ bản và có hiệu quả nhất. Quá trình cải tiến này diễn ra trước tiên trong ngành dệt ở nước Anh. Năm 1733, một công dân người Anh tên là John Kay phát minh ra thoi bay. Trước kia, người thợ dệt phải dùng tay đẩy con thoi chạy giữa các hàng sợi. Thì nay, họ chỉ dùng sức chân là có thể đẩy con thoi chạy qua chạy lại. Thoi bay làm cho năng suất lao động tăng lên gấp đôi, đòi hỏi phải tăng mức sản xuất sợi. Nhu cầu về sợi được gọi là nạn đói sợi, lại đòi hỏi phải cải tiến việc kéo sợi. Năm 1764, người thợ dệt James Hart River phát minh ra máy kéo sợi mang tên người con gái của ông là máy Jenny, có thể kéo cùng một lúc 16 đến 18 cọc suốt do một công nhân điều khiển. Lượng sợi tăng lên rất nhanh, thúc đẩy việc dệt. Có thể coi việc phát minh máy kéo sợi Jenny là bước khởi đầu của sự phân công giữa việc kéo sợi với việc dệt vải. Năm 1769, máy kéo sợi chạy bằng sức nước của Richard Arkwright làm giảm bớt sức lao động của con người. Ông được coi như ông tổ của nền công nghiệp dệt vải bông trong nhà máy. Nhờ kinh nghiệm của máy Jenny và máy Arkwright, Samuel Crompton cải tiến chiếc máy làm cho sợi dệt vừa nhỏ vừa chắc. Năm 1785, kỹ sư Edmund Carright sáng chế ra máy dệt đưa năng suất tăng lên gấp 39 lần. Đồng thời, các khâu tẩy trắng, nhuộm màu, in hoa cũng được cải tiến. Nhưng những máy may chạy bằng sức nước gặp nhiều trở ngại vì các công xưởng đều phải đưa ra gần sông và về mùa đông nước đóng băng, nhà máy không hoạt động được. Năm 1769, một thực nghiệm viên của trường đại học ở London là James Watt đã sáng chế ra máy hơi nước. Đến năm 1784 thì hoàn thiện trở thành động cơ nhiệt vạn năng chạy bằng than và nước. Việc sử dụng máy hơi nước vào sản xuất gây nên một chuyển biến lớn. Để tưởng nhớ công lao của James Watt, người ta đã dựng bức tượng kỷ niệm tại Westminster khi ông qua đời năm 1891, thọ 83 tuổi, với dòng chữ: Người đã nhân lên gấp bội sức mạnh của con người. Hai La Mã, cuộc cách mạng công nghiệp. Một nhỏ, bước khởi đầu của cách mạng công nghiệp giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19. Việc hoàn thiện và sử dụng máy hơi nước của James Watt được coi là sự mở đầu của quá trình cơ giới hóa, mang ý nghĩa một cuộc cách mạng công nghiệp. Điều quan trọng nhất là máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm nhẹ sức lao động cơ bắp của con người. Nó tạo điều kiện cho sự chuyển cách thức lao động bằng tay được thực hiện từ khi loài người xuất hiện sang sử dụng bằng máy. Đó là yếu tố cơ bản của công nghiệp hóa, đánh dấu bước nhảy vọt cách mạng trong lịch sử sản xuất của nhân loại, bước chuyển cơ bản từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp. Trong quá trình tiến hành cách mạng công nghiệp, cơ cấu sản xuất công nghiệp dần dần được hoàn chỉnh. Để giải quyết nguồn nguyên liệu và nhiên liệu, ngành khai mỏ phát triển nhanh chóng. Nhờ vậy, người ta có thể khai thác than và các khoáng sản kim loại. Phát minh về phương pháp luyện than cốc năm 1735 là một đóng góp quan trọng cho việc luyện gang thép. Lò luyện gang đầu tiên được xây dựng năm 1784, làm tăng thêm gấp nhiều lần khả năng sản xuất đồ kim loại, khiến cho các cầu ở nước Anh dần dần được thay bằng cầu sắt. Các nhà máy dần dần được trang bị các loại máy công cụ và máy công tác cụ thể. Nhờ vậy, hình thành cơ cấu công nghiệp nặng, sản xuất máy cái, và công nghiệp nhẹ cung cấp các loại hàng tiêu dùng. Đến đầu thế kỷ 19, ở Anh, việc sử dụng máy hơi nước trở thành phổ biến trong các nhà máy. Ở Pháp, số lượng máy hơi nước tăng lên nhanh chóng. Năm 1820, 65 máy. Năm 1820, 65 máy. 1830, 616 máy. 1848, 4853 máy. Sản lượng sắt thép 1832, 148.000 tấn. 1846, 373.000 tấn. Ở Mỹ, trong khoảng năm 1830 đến 1837, lượng gang tăng 51%, than tăng 266%. Do nguồn động lực mới là sức hơi nước, tổ chức sản xuất công trường thủ công hay công xưởng nhỏ không còn phù hợp nữa. Nó được thay thế bằng các nhà máy. Cấu trúc của nó bao gồm nguồn phát lực là máy hơi nước, hệ thống chuyên lực và các máy công tác làm ra sản phẩm. Do vậy, việc sản xuất các vật phẩm đơn chiếc dần dần được thay thế bằng việc sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn chung về chất lượng và về kiểu mã. Quy mô sản xuất lớn được hình thành trên cơ sở kỹ thuật, mà điều chủ yếu là do khả năng ngày càng lớn của nguồn động lực. Trên cơ sở sử dụng rộng rãi máy hơi nước, ngành giao thông vận tải có những bước biến chuyển lớn. Phương tiện vận chuyển trước đây chủ yếu dựa vào sức kéo của súc vật, xe ngựa, xe bò, hoặc là thuyền bè nhờ sức gió và sức đẩy của nước.